My Lord and members of the House of Commons.
Thưa các thượng nghị sĩ và dân biểu, ưu tiên của chính phủ này là phải bảo đảm có thể đạt được một thỏa thuận tốt nhất khi Anh rời Liên hiệp Âu Châu.
Đó là nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đang trình bày phát thảo mục tiêu 2 năm của chính phủ Thủ tướng Theresa May tại tòa nhà Quốc hội. Diễn văn của nữ hoàng vẫn xảy ra bất chấp thực tế là chính phủ của bà May vẫn nằm trong vòng kìm tỏa sau gần 2 tuần thương lượng với đảng Dân Chủ Thống Nhất Bắc Ireland. Không có gì đáng ngạc nhiên là chủ đề Brexit đã thống trị lịch trình của cuộc bầu cử này qua sự khẳng định của Thủ tướng May rằng đây là lúc phải thực hiện nguyện vọng của người dân.
Thưa Ngài Chủ tịch, diễn văn của nữ hoàng đã công nhận và nắm giữ cơ hội cho từng cộng đồng trong đất nước này nhằm đạt được lợi ích khi chúng ta rời Liên hiệp Âu Châu. Diễn văn đã nói lên nguyện vọng của người dân Anh Quốc bằng một thỏa thuận Brexit thích hợp với tất cả mọi vùng đất thuộc Anh, cũng như sẽ khiến công chúng ủng hộ tuyệt đối.
Thủ tướng Theresa May kêu gọi một cuộc bầu cử sớm 3 năm nhằm tìm cách lấy thêm 12 ghế cho đảng bảo thủ và củng cố quyền lực của đảng này trước các cuộc thương lượng Brexit. Tuy nhiên, kết quả là đảng bảo thủ của bà đã mất 13 ghế, còn đảng lao động của thủ lãnh Jeremy Corbyn lại nhận thêm 30 ghế, buộc phe bảo thủ phải thương lượng với 10 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Thống Nhất Bắc Ireland để thành lập chính phủ liên đảng. Tuy nhiên, thủ tướng không quá bận tâm về kết quả này. Bà nửa đùa nửa thật chúc mừng ông Corbyn vì đã về nhì một cách cừ khôi.
Cho phép tôi hoan nghênh dân biểu vùng Bắc Islington và cũng là thủ lãnh của phe đối lập. Ông ta đã chiến đấu vẻ vang trong một chiến dịch đầy cảm hứng và ông ta đã về nhì một cách xuất chúng. Cả chiến dịch tranh cử và kết quả bầu cử đều vượt lên trên sự dự đoán của những nhà bình luận và sự kỳ vọng của những dân biểu đảng lao động.
Trong khi đó, ông Corbyn trở nên dũng cảm hơn nhiều sau kết quả đầy thành công tại phòng phiếu và ông sẵn sàng hành động song sáo hơn trước. Thủ lãnh đối lập mô tả phát thảo kế hoạch trong diễn văn của nữ hoàng là một chương trình lập pháp cũ rích. Ông Corbyn nói chính phủ của bà May đã mất phương hướng.
Đây là chính phủ không chiếm được đa số, không được sự ủy nhiệm, không có một chương trình lập pháp nghiêm túc, đứng đầu bởi một thủ tướng vừa bị mất quyền ảnh hưởng và cho đến nay vẫn đang chật vật chấp vá một thỏa thuận nhằm mưu cầu tại vị.
Lao động chiếm 40% tỷ lệ phiếu bầu, có gần 13 triệu cử tri đứng về phía mình và nhận được 262 ghế tại Quốc hội. Tuy vậy vẫn ít hơn tổng số ghế thiểu số của đảng bảo thủ 55 chỗ. Nhưng ông Corbyn vẫn mạnh mẽ cho rằng đảng lao động có thể là một chính phủ vững vàng.
Thưa Ngài Chủ tịch, lao động không chỉ là một đảng đối lập, mà chúng tôi là một chính phủ đang chờ để nắm quyền, với một chương trình hành động đã thu hút và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng triệu cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhiều người trong số đó là những người tham gia bỏ phiếu lần đầu tiên trong cuộc đời họ.
Giữa lúc đó, khoảng 250 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội, kêu gọi chính phủ phải trả lời thỏa đáng về vụ cháy tòa cao ốc Grenfell Tower. Hiện được biết 79 nạn nhân đã bị thiệt mạng, hoặc mất tích, hoặc được cho là đã thiệt mạng sau vụ cháy kinh hoàng tại tòa chung cư 24 tầng hồi tuần trước. Thủ tướng tạ lỗi trước sự kiện mà bà cho là một sự thất bại của quốc gia.
Người dân đã bỏ lại mọi gia sản, không còn một mái nhà để nương náu. Thậm chí họ cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào dù nhỏ nhất cho biết điều gì đã xảy ra, cũng như họ nên làm gì lúc này và nên tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu. Đây là một sự thất bại của quốc gia, từ cấp địa phương đến chính phủ đã không thể giúp đỡ họ trong tình huống cấp bách nhất. Là Thủ tướng, tôi xin nhận lỗi vì sự thất bại này.
Nữ hoàng đi đến quốc hội với sự tháp tùng của hoàng tử Charles, chứ không phải là hoàng đế Philip. Công tước xứ Edinburgh, năm nay 96 tuổi, hiện đang nằm trong bệnh viện để điều trị nhiễm trùng.